À, xin mời tất cả tập trung vào lớp. À, bây giờ chúng ta trở lại chuyện của mình. Và bây giờ mình tới cái phần số 2 đó. Tức là trong 10 cái phần này. Sở dĩ sư cô phải ghi 10 cái phần này đó là vì nó có vấn đề này. Ví dụ như bây giờ mình tới cái phần thứ 2 đó là cái phần mà phạm trú xã đó, là chúng ta lại phải giảng cái phần này nó hơi nhiều. À, rồi đó là mỗi từng phần giảng ra cho nên là một hơi mình lạc, mình không biết là nó tới cái chỗ nào, cho nên mình phải biên ra hết là 10 phần. Thì cái thứ nhất chúng ta nói luật chi xã rồi, cái thứ hai chúng ta nói đến phạm trú xã. Cái phạm trú xã này đó thì nó thuộc về sở hữu hành xã. Cái luật chi xã này nó cũng thuộc về sở hữu hành xã. Hai cái đó đi với nhau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ phạm trú. Trú đây là chỗ trú. Cái chỗ trú đây á, có thể nói là chỗ ở. Chữ phạm này có nghĩa là phạm thiên. Cái chỗ ở này nó có hai nghĩa. Chỗ ở này là cái nơi trú ngụ, cũng là cái nơi trú của tâm. Trú ngụ tức là chỗ ở đó. Còn đây là chỗ trú của tâm, tức là chỗ ở của tâm. Khi mình nói phạm thiên thì chúng ta nhìn đây. Như chúng ta biết rằng là trong cái cõi dục này đó thì có 6 chư thiên cõi dục. Nhưng mà 6 chư thiên cõi dục này đó thì là những người đó là chưa có đắc thiền. Nhưng mà những người này đó là tu phước, phần lớn là tu phước. Thí dụ như một cái người có hằng tâm hằng sản và có cái tâm rộng lớn bố thí. Hoặc là cái người này đó trong cái đời sống người ta gọi là cái người nhân đức, một người hiếu nghĩa, một người tình nghĩa. Tức là đối trong cái gia đình của mình đó, cha mẹ, ông bà, họ hàng, thân thích đó, mình sống trọn tình trọn nghĩa. Đối với chồng vợ thủy chung, đối với con cái mình tròn bổn phận, đối với xóm giềng, đối với cái chung trong xã hội đất nước, mình đều có một cái đóng góp rất là tốt. Không phải giàu có mới đóng góp tốt, mà bất cứ những gì mình làm đó, mình đều muốn làm tốt cho cái gia đình của mình và cho cái xã hội chung, cho cái đất nước chung. Và khi mình biết được một cái chuyện gì mà nó qua khỏi cái đất nước của mình á, mà mình không giúp được thì mình cũng vẫn cầu nguyện, vẫn hướng về đó để chúc an lành cho người ta. Thì những vị như vậy đó, khi mà mất rồi đó thì có thể sinh ra làm chư thiên. Thì nó có 6 cấp độ làm chư thiên ở cõi dục. Thì đó là những người đó phát triển cái tâm thiện lành của mình lớn. Và khi chúng ta sanh ra đó thì cái phần thiện lành của chúng ta đó nó lớn. Phần ô nhiễm ở đây, cái người mà sanh ra đó, người mà khi mà tịch rồi đó, cái thiện lành của người ta đó nó lên cao nữa nè. Thì cái người này đó có thể sanh ra làm cõi chư thiên ở dục giới. Còn những người mà sanh ra trong các cái cảnh khổ đó, là nó sẽ đi khuyết ngược trở lại vậy. Trong cõi dục của chúng ta, tức là mình sanh ra được làm người đó, thì bao giờ cái phần thiện của mình cũng lớn hơn cái phần bất thiện. Nhưng mà trong cái quá trình, trong cái cuộc sống của mình á, nếu mình tạo những cái pháp bất thiện nó lấn át nhiều hơn đó, thì cái con đường xuống các cái cảnh khổ, ngạ quỷ súc sanh Atula là cái con đường phải tới. Còn nếu như mình làm cho cái phần thiện lành của mình tăng lên á, thì con đường mình tái sanh làm người hoặc là chư thiên ở cõi dục thì đương nhiên. Hoặc là có những người người ta không có làm gì được hết á, nhưng ta giữ cái năm giới rất là trong sạch, những người đó cũng sanh làm chư thiên. Chư thiên ở cõi dục. Hoặc là những người đó trong năm giới người ta giữ, nhưng mà có một giới người ta hành giới rất là tốt, thì cái người đó cũng sanh ra làm chư thiên ở cõi dục. Đó. Và cái này nói thêm một chút xíu, tại sao trong nhà mình thờ cúng tổ tiên ông bà? Có những người nói rằng là anh hay tôi thờ rồi cho nên tôi không thờ. Mà bây giờ anh hai tôi thờ rồi, tôi thờ có thừa không? Tôi là con út của thừa. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên mà là chung, ai biết tới thì người đó có phước. Bởi vì trong cái gia tộc của mình á, quý vị cứ soát lại rồi quý vị có thể biết được. Thứ nhất là cái gia tộc của mình nó giống như cái cây vậy, nó được xum xê. Một cái gia tộc rộng lớn. Và trong cái gia tộc rộng lớn đó, mình soát lại trong nhiều đời nhiều kiếp á, ông bà của mình có những người rất là nhân đức. Ví dụ như ông cố mình chẳng hạn làm cái nghề thầy thuốc mà ai nghèo tới là không có lấy tiền. À, không những vậy còn cho tiền xe người ta về, có đồ ăn cũng cho người ta luôn. Có khi biểu người ta ở lại rồi nấu cho người ta ăn luôn nữa. Ta bệnh cũng giặt vũ đồ đạc ta luôn nữa. Thì những người đó, cái phước đức của người đó làm cho người đó sanh ra làm chư thiên của cõi dục. Và khi mà mình thờ ông bà của mình ra đó, thì ông bà của mình không phải chỉ có ông bà trong cảnh khổ, mà ông bà tổ tiên của mình là chư thiên cũng ở trong cái nhà này. Cho nên khi mình tụng kinh ở trong cái nhà đó, mình tu thiền trong nhà đó, mình nói xin hồi hướng phước này đến chư thiên ở tại ngôi gia này, thì chư thiên đó không ai xa lạ là cái người trong cửu quyền của mình. Và khi mà mình hồi hướng đến chư thiên, rồi mình hồi hướng đến cửu quyền của mình đó, thì coi như là mình cầu nguyện cho tất cả những người mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó nó có cái duyên lành với mình đó, người ta cũng được hưởng cái phước tu tập của mình mà siêu sanh tịnh độ. Cho nên không phải chỉ anh hai mình mới thờ. Mình là con gái không có thờ, không phải. Hãy mình biết tới cái nguồn cội là mình có phước. Cái người biết đến cái nguồn gốc, mà biết nhớ ơn, biết tri ân, biết báo ơn, thì cái người đó có phước báo vậy thôi. Thì như vậy đó là chư thiên. Chư thiên ở cái cõi dục giới. Còn phạm thiên đó là những cái vị đắc thiền sắc giới đây, hoặc là thiền vô sắc giới đây. Thì cái gọi khi nói là phạm trú á, là cái chỗ trú của chư thiên, thì chúng ta nên nhớ rằng chư thiên này là chư thiên đã có đắc thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới. Thì cái chỗ trú này làm sao? Thì cái chỗ trú này đó là ý muốn nói là cái nơi thanh tịnh. Và nơi thanh tịnh đó chính là cái tâm thanh tịnh của chư thiên. Tức là những cái gì mà tu đắc thiền đó, thì ngày đêm cái tâm người ta an trú vào trong cái đề mục thiền. Và khi người ta thành tựu rồi đó, thì những cái chi thiền đó, ví dụ như tầm tứ hỷ lạc định, thì những cái chi thiền nó rất là trong sạch, rất là tinh khiết. Cho nên ngày liên người ta trú trong thiền đó thì gọi là phạm trú, tức là chỗ trú của chư thiên. Chỗ này không có nhiễm ô, không có quế trượt, cho nên gọi là chỗ trú của chư thiên, gọi là phạm trú. Thì khi mà một cái chúng sinh hành thiền, đắc thiền và trú trong thiền mình á, thì cái gọi đó là cái vị phạm thiên. Cái mà vị phạm thiên, cái chỗ trú vị phạm thiên đứng về mặt tâm là trong sạch, và làm cho tất cả những cái chúng sanh mà khi người ta nhìn thấy cái tâm của một vị chư thiên như vậy, hoặc là cái nơi ở do cái phước báo tu tập của vị này đó, thì người ta đều có cái lòng quý mến, đều có cái lòng ngưỡng mộ, và ta mong ước được noi theo. Thì cái đó gọi là phạm trú, cái chỗ trú của chư thiên, về mặt vật chất cũng như về mặt tâm linh. Phước những vị này ở trong cung trời mà, là nó đẹp. Ví dụ như là có những cái vị trời đó, thì người ta chỉ dùng cái tinh khí để người ta sống thôi. Cho nên là nó trong cái cơ thể người đó, nó không có cái quế trượt đó. Ví dụ như mình, cái phần trên của mình nó không có cái chất thải, nhưng cái phần dưới của cơ thể nó có chất thải. Nhưng mà những gì đó không có. Không có những cái chất thải đó. Thành ra đứng cái chỗ ở của vị đó cũng rất là đẹp và rất là tinh khiết, rất là sạch sẽ. Đứng về mặt tâm cũng vậy. Cho nên cái phạm trú là cái chỗ trú của chư thiên, không có quế nhiễm, và đồng thời đó là cái nơi mà tất cả những chúng sinh khác khi hướng về đều có cái lòng yêu mến, cung kính và ngưỡng mộ, thì gọi đó là phạm trú. Thì khi mà nói là phạm trú xã, thì ý muốn nói vậy nè, khi mà một vị mà đắc thiền đó, thì cái vị này được khi mà nhìn
gọi là cái lục căn của người này khi mà tiếp xúc với các cảnh đó, nó đều ở trong một cái trạng thái, nó gọi là một cái trạng thái xả hay là một cái trạng thái hành xả, tức là quân bình. Thí dụ như khi một người mà hành cái gọi là cái bốn cái pháp mà về phạm trú, bốn cái pháp gọi là từ bi hỷ xả. Ví dụ như Ngài Đạt Đại Lạt Ma là hành về cái từ, mà đã nói hành về cái từ thì nó có cái bì. Mà quý vị gặp Ngài thì quý vị thấy hỷ rồi. Đương nhiên cái trạng thái xả này con, quý vị gặp Ngài thì quý vị sẽ thấy rồi. Không biết cái sức của Ngài ở đâu. Ngài giảng pháp, Ngài giảng 2 tiếng đồng hồ Ngài ra, người ta thỉnh xe Ngài đi chỗ khác. Thì khi mà Ngài bước từ trong cái giảng đường đi ra đó, thì hai bên đó là cái người Tây Tạng họ cung kính lắm, họ chắp tay là hết. Còn có những người khỏe thì họ quỳ mọp xuống hết. Nhưng mà Ngài đi ra là Ngài xá hết bên này, Ngài xá hết bên này, và Ngài tươi cười hết. Và có những người Ngài dừng lại, Ngài đặt tay lên đầu, Ngài chúc phúc, hoặc Ngài dặn dò một số điều gì đó. Rồi khi người ta thỉnh Ngài lên xe hơi rồi đó, thì Ngài ngồi trên cái xe hơi mà người ta đứng hai bên đường như thế này, thì Ngài cứ thế này, cứ thế bên này, Ngài bên này, lúc nào Ngài cũng cười hết. Ngài làm gì hết? Mà Ngài nói thế này, mà tất cả những vị ngồi đây có thấy tôi ngồi ở trên cái ghế này nó nhỏ xíu, tôi lọt thỏm trong cái chỗ này. Mà nói thật á, buồn ngủ cũng không có ngủ được nữa. Tại vì cái lịch người ta lên rồi cho nên đâu có ngủ được. Giảng xong ra rồi mệt, muốn nằm ngủ một chút cũng không ngủ được, bởi vì lịch đã lên đúng giờ phải đi. Nhưng mà Ngài lúc nào cũng tư tưởng. Và cái pháp môn của Ngài hành trì đó là Ngài hành trì cái tâm tự. Nhưng mà thường thường là bốn cái này nó đi với nhau. Và tất cả chúng ta đây đó, bây giờ mình tu pháp môn gì chuyện đó tính sao. Nhưng mà cái căn bản của việc tu tập là bốn pháp này phải hành trì trước. Từ bi hỷ xả này phải có. Còn nếu chưa có thì tất cả những cái pháp môn đó thì mình tập tu thôi. Cái này phải là cái nền. Chưa có cái nền này đó thì những cái pháp môn tu kia đó, nó không có đi suôn sẻ được. Nó phải được sự bồi dưỡng của những cái này. Nên nó phải nhớ là chúng ta tu là chúng ta tập tu. Được rồi không được, được không được cứ tập hoài. Nhưng bốn pháp căn bản này phải ráng rèn luyện đây. Thì trong cái từ bi hỷ xả này đó, thì cái phạm trú xả nó nằm đây. Gọi là phạm trú xả đây. Vậy để có cái phạm trú xả này nó phải có cái loạt này hết. Thì khi mà cái phạm trú xả mà nó phát sinh trong cái tâm của cái người hành giả hành thiền, và nói thêm cái này, cái phạm trú xả này nó thuộc về thiền định, nó nằm ở đây, nằm trong cái khu vực sắc giới này. Thì khi mà cái người hành giả mà hành thiền về cái gọi là tứ vô lượng tâm này đó, thì lấy cái gì để tất cả chúng sinh làm đối tượng? Đây là cái thiền định, nó khác với cái thiền tuệ. Cái thiền tuệ là cái đề mục mà tu tập của người hành giả, là bao giờ cũng là danh pháp và sắc pháp của chính hành giả đó. Đây là cái gốc. Còn cái người tu thiền định á, thì cái đề mục á, nó ở ngoài. Nó không phải danh pháp và sắc pháp của chính người hành giả, mà đối tượng bên ngoài. Đối tượng bên ngoài này đó, là nó lại là vô lượng chúng sinh. Rải tâm từ cho vô lượng chúng sinh. Trải cái tâm bi đến vô lượng chúng sinh. Và tùy hỷ đến vô lượng chúng sinh. Thì như vậy đó, cái tâm xả mà để hướng về trong vô lượng chúng sinh đó, là nhìn tất cả chúng sinh đều như nhau, đều là danh sắc mà thôi. Và dẫu cho cái chúng sinh A hay chúng sinh B này đó trỗi lên một cái tập khí xấu, thì một chúng sinh khác trỗi lên cái tập khí tốt thì cũng không có phiền não vì cái tập
khí xấu của chúng sinh này, cũng không có thích thú gì cái tập khí tốt của chúng sinh khác, không phải vậy. Mà biết rằng danh pháp nó khởi sinh như thế đó. Quý vị hiểu này chị? Cái khi nào cái tập khí xấu khởi lên nó phải như vậy, khi nào tập khí tốt khởi lên nó phải như vậy. Nhìn nó như là một pháp đen và một pháp trắng. Thì cái người mà hành cái thiền này đó thì có một cái nhìn về cái tốt xấu đó, là cái nhìn quan sát như nhau. Nó là cái đối tượng để mình nhìn thấy, để mình biết rằng với cái đối tượng xấu này nè, có tập khí xấu khởi lên á, mình sẽ làm cái gì để giúp người ta. Mà cái đối tượng tốt này đó, mình cần làm cái gì để nâng cấp cho người ta lên, hướng dẫn thêm nữa, và bên đây cũng phải nâng đỡ thêm. Cả hai bên đều nâng đỡ lên hết. Cho nên là hôm trước sư cô có giảng với cái lớp này, sư cô có nói nè, tại sao mình đi về quê mình thấy ta thờ cái bàn thiên ở trước. Phải có bàn thiên không? Ở nơi còn gọi là cái bàn trời. Vậy nó dễ lắm, nó chỉ là đóng cái trụ lên rồi đó, là để cái miếng gạch mới lên cũng được, để miếng cây cũng được, xung quanh không có thành quách gì hết. Rồi đó là tới ngày 14, ngày rằm hoặc 30 mùng 1 đó, thì để bình bông, nải chuối, nước dừa, nước lã gì đó cúng cũng được thôi. Mà cúng cái gì? Đây là thỉnh chư thiên đây. Là tại vì á, những cái ngày đó đó, nhất là ngày rằm mùng 1 đó, thì tứ đại thiên vương á, đi khắp các cái nơi để mà hộ trì, để mà hành xã, hành cái tâm xã này. Thì đi đến nơi đó thì thí dụ như nhà mình mà ở trước mình có để cái bàn thiên đó, mình để bình bông nải chuối, thắp nhang rồi mình cúng nước rồi chẳng hạn. Không có nải chuối thì chút trái cây cũng được, không sao. Hoặc là trái dừa cũng được, cúng đó. Thì như vậy mình có triệu thỉnh thì người ta sẽ ghé vô. Khi người ta ghé vô vậy đó thì người ta sẽ quan sát trong cái nhà mình. Thì cái người mà biết hiền ăn ở, hiền lành, thì người ta sẽ làm cho cái thiện lành của người này phát triển lên đây, để người này biết tu tập. Mà tu tập rồi thì nâng đỡ cho tu tập hơn lên. Còn cái người mà nó giữ, nó ác, nó đang hung hãn đây á, thì làm cho cái tâm nó mát xuống. Thay vì bữa nay nó đập một cái bóp thì nó chửi thôi. Thay vì bữa nay nó chửi 10 lần thì thôi nó chửi có 7 lần thôi, nó đỡ chút. Hoặc là bữa nay nó chửi lớn, bữa nay nó chửi lầm bầm thì cũng đỡ, tức là nó có hạ xuống một chút. Quý vị hiểu cái giá trị của nó không? Cho nên người thỉnh chư thiên tới là để chi? Là những vị này đó là có cái phạm trú xã đây. Và cái cách cái vị này đó để làm tăng trưởng cái phước báo của mình đó, bằng cách độ trì cho chúng sinh, là bao giờ cũng đem cái sự mát mẻ, cái sự bình an. Xã đây là mát mẻ, cái bình an đem tới cho cái tâm của mọi người, để cái người đã bình an bây giờ thêm bình an, thêm sáng suốt. Cái người cái tâm nó đang nóng nảy, đang bất an đây á, nó mát mẻ được một chút. Thì những vị này đi tạo phước, mà tất cả chúng ta đây đều được hưởng phước. Cho nên người ta thờ cái bằng thiên là như vậy. Nhưng mà dần dần thì người ta không hiểu cái ý nghĩa đó. Người ta chỉ cúng đó, là cúng thôi chứ không biết. Mà quý vị để ý, cái người Việt Nam mình sống rất là gần với trời. Mặc dù không có theo đạo Thiên Chúa nhưng mà rất gần với trời. Bất cứ cái gì cũng kêu trời, trời ơi nắng quá, trời ơi khổ quá. Quý vị thấy có phải vậy không? Trời không? Trời đó là ai? Hồi nãy sư cô nói là trời ở trong nhà mà. Chư thiên ở tại trong cái nhà mình. Chư thiên mình thỉnh ở bên ngoài đó. Người ta đi hộ trì mỗi tháng bao nhiêu kỳ đó, thì đều triệu thỉnh hết để mà gia hộ cho trong cái tâm của tất cả những người trong cái gia quyến mình đều được bình an, đều được sáng suốt, đều được mát mẻ, để mà cái đời sống tâm linh của mình đi lên. Còn nếu không á, thì mình không có được cái sự hợp tác thêm, được sự gia trì thêm á, thì có khi nó bị suy sụp. Bởi vì tất cả những cái pháp hữu vi khi nó hoạt động á, thì cái nguy hại của nó là đều nó có một cái khuynh hướng đi xuống. Cho nên mình cũng bản thân mình vươn lên, nhưng mình cũng có thêm một lực gia trì. Cũng như quý vị làm cái chuyện này đúng rồi, nhưng mà có nhiều người chỉ trích quá thì quý vị phải có cái sự lung lay. Nhưng mình làm cái chuyện này đúng mà lại gặp những cái người đó cũng hiểu cái này là đúng, cùng làm với mình hoặc tán thành với mình đó, thì quý vị thấy như là thêm sức. Thấy không? Đó, thì cái lực gia trì của nó là như vậy. Thì cái phạm trú này đó, đó là cái cách nhìn
với chúng sinh là bình đẳng hết. Và như vậy đó làm cho cái sự mà gọi là giống như là rải tâm từ của những cái nhĩ phạm thiên này đó, đối với chúng sinh là một cái điều hết sức là tốt đẹp cho cái đời sống an vui, mà an vui trong cái thiện lành của chúng sinh ở trong cõi dục này. Tất cả chúng ta đây đó, mình để ý trong tâm của mình coi. Thí dụ như mình làm cái điều đó có lỗi, mình biết mình sai rồi, nhưng mà có một cái người đó thông cảm với mình, và người ta không có buộc tội mình, người ta không đồng lõa với cái sai của mình. Người ta nói cái đó là sai, nhưng người ta không buộc tội, người ta thông cảm với mình, người ta chỉ bảo cho mình đó, để mình có thể chuộc cái lỗi đó lại, để cho mình có thể làm sửa đổi, mình làm cái điều tốt hơn đó. Thì quý vị thấy những người đó nó ở trong cái tâm khảm của mình, mình muốn gần cái người đó. Còn mình đã sai rồi, mình có lỗi rồi, mà gặp một cái người đó người ta chà đạp trên cái lỗi lầm của mình đó, thì mình đau xót lắm. Và cái tâm của mình nó đã bất an, nó lại càng thêm có cái sự bất an. Do đó mà cái hành trú xả này đó, khi mà nó khởi lên được trong tâm của những vị đó và đem đến cho cái thế giới của chúng sinh này đó, thì chúng sinh cảm thấy rằng là mình không có bị ai khinh người, và mình đó không có bị đối xử bất công. Mình sai hay mình trúng, mình đều được nâng đỡ. Mình trúng được nâng đỡ hơn, mà mình sai cũng được nâng đỡ lên. Tức là những cái pháp này nó đưa cho đó là tất cả chúng sinh được hưởng một cái sự tốt đẹp. Cho nên cái người hành cái tâm xả đó là cái người có cái nhìn đối với chúng sinh một cách rất là rộng lượng, hiểu biết và có sự nâng đỡ. Đó là chúng ta hành cái pháp này. Bây giờ hết giờ rồi. Nói thêm cái này chút xíu nữa rồi chúng ta nghỉ. Thì như vậy khi một cái người đó mà hành cái pháp mà gọi là phạm trú xả đây đó, tức là nó nằm trong cái từ bi hỷ xả đó, thì xin nhắc lại là cái đối tượng là tất cả chúng sinh. Mà lúc đầu đó là khi mà mới tập đó, thì thí dụ như bây giờ mình nói cái từ bi đi, từ bi thì mới tập đó, thì người ta tập với là cái người mà mình đó, thân quý, người thân quý nhưng mà không phải luyến ái. Nếu mà luyến ái thì nó sẽ mắc kẹt. Trong kinh có nói này là khi có một cái vị đó mới đi học tu cái tứ vô lượng tâm này, thì cái vị thầy mới hướng dẫn á, mới nói rằng bây giờ là phải rải tâm từ. Thì vị này mới nói bây giờ rải tâm từ cho ai? Thì vị thầy mới nói là rải tâm từ cho cái người nào mình thương nhất. Thì cái người hành giả này mới nghĩ trong bụng là cái người mình thương nhất là vợ mình. Thì bây giờ mình phải rải tâm từ cho vợ thôi, chứ giờ rải tâm từ cho ai? Thì không biết rải như thế nào đó, thì cuối cùng đó là dùng chân mới là đá vào trong cái cửa, là bởi vì rải tâm từ hoài không thấy vợ mở cửa. Cho nên đá vào trong cái cửa đó. Và như vậy thì không có giữ được sự trong sạch. Cho nên là cái rải tâm từ đó, thì cái từ này nó không có cái ái nhiễm. Cái từ này nó là cái tình thương, nhưng mà trong cái tình thương đó nó không có cái ái nhiễm, tức là nó chỉ là cái con đường mà nó rót xuống một cái suối nguồn của một cái tình yêu thương rất là trong sáng, rất là vô tư. Và nó không đòi hỏi một con đường hai chiều. Nhớ cái này sư cô giảng nhiều rồi. Cái ái nhiễm là con đường yêu thương hai chiều. Mẹ con cũng đòi sự hai chiều, huống chi nam nữ thì nó phải đi con đường hai chiều. Mà hai chiều nó là ái nhiễm. Còn cái nào một chiều nó không ái nhiễm. Nhớ cái đó, nhớ cái công thức đó để mà nhận ra trong cái tâm mình á, mình thương con mình là con đường hai chiều, một chiều biết liền. Mà mình thương bất cứ ai mà mình đòi cái con đường hai chiều đó là mình nắm chắc sự đau khổ trong tay. Và mình sẽ mắc kẹt. Và mình càng rót xuống nhiều chừng nào, thì khi mình không nhận đầy đủ một cái chiều thứ hai đó, thì trong lòng của mình nó tiếc rẻ dữ lắm. Và thù hận dữ lắm. Nó không phải như trong cái từ bi hỷ xả này đâu. Cho nên nó không có xả mà. Cái tình thương mà nó đi hai chiều, nó không có cái xả. Khi nó một chiều nó rót xuống mà cái chiều kia không đưa tới là nó sẽ hận thù. Mà cái đau khổ trên thế gian là nó nằm ở chỗ đó. Cho nên nếu mình ra được, mình thấy rõ được cái điều đó, mình ra lần lần thì mình mới là đi vào con đường gốc rễ này, để cho cái tâm của mình nó được bình yên, mình mới nói đến sự tu tập. Giống như cỏ quang, cỏ dại ở trong tâm mình nhiều quá, bây giờ mình nhổ nó đi, mình bắt đầu mới gieo cái hạt giống xuống được. Mà mình không nhổ, mình vẫn gieo hạt giống xuống được, nhưng có lên được hay không? Mà nó lên được, nó có mạnh mẽ được hay không? Thì cái chiều đó phải xem xét lại. Nên cái cốt lõi bao giờ cũng phải trở về cái điều căn bản này. Thì như vậy là chúng ta đi một phần về cái nhìn khái quát về cái phạm trú xả. Lần sau chúng ta sẽ nói đến những cái đặc điểm của phạm trú xả, tức là bốn ý nghĩa của phạm trú xả là gì. Thì xin mời quý vị nghĩ. Mời tất cả đứng dậy, chúng ta hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí và di dự pháp hôm nay, phước của hội chúng thính pháp và di dự pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự nơi nơi chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ngôi chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả đều được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí vi diệu pháp ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp vi diệu pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến tất cả cửu quyền thất tổ của hội chúng, cầu đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đều được mát mẻ, đều được nhẹ nhàng, đều được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng phước này đến bà Lý Thanh Phụng, mất ngày 29 tháng 12 năm 2013, tức ngày 27 tháng 11 năm Quý Tỵ, hưởng thọ 81 tuổi, cầu cho bà được siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp và di dự pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này để cầu an cho tất cả hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, đều được bình an, đều được tiến hóa, đều có được đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Cũng xin hồi hướng phước này để cầu an cho gia đình của Định và Tâm. Để cầu an cho gia đình của Định Tâm, và đặc biệt cầu an cho Định Tâm 69 tuổi được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu, sa thu lành thay.